Phật không hề quy định bạn phải mỗi ngày ăn một bữa. Phật không có hạn chế. Công việc ăn uống này thì không thể nào miễn cưỡng được. Miễn cưỡng thì nhất định là có hại đối với thân thể. Có một số người không hiểu cái đạo lý này, ưa sĩ diện. Bản thân chế phục không được phiền não, mà cũng học ăn ngày một bữa. Học được mấy ngày thì thấy bất ổn, thật ra là chịu không nổi. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều. Thường thấy nhất chính là trì ngọ, không ăn bữa chiều. Kỳ thật đều là giả, không phải là thật. Khi không có người thì vẫn ăn uống như bình thường. Vì này chúng tôi đã nhìn thấy qua, đã gặp qua rồi. Đó đều không phải là thật. Đây là thuộc về việc ưa sĩ diện. Cái dụng tâm này thì đã sai rồi, đã có mắc lỗi lầm. Huống hồ việc này là thuộc về dạng hành vi lừa gạt. Phật không hề quy định bạn phải mỗi ngày ăn một bữa. Phật không có hạn chế. Trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa đều không có quy định này. Đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa ở tại Trung Quốc, Thiền Tông của Trung Quốc không chủ trương việc trì ngọ. Trong Thiền Tông mỗi ngày ngoài ba bữa cơm ra còn có hai bữa ăn nhẹ. Vì sao vậy? Giờ này rất là có đạo lý. Đặc biệt là vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta dụng công, thiền đường cũng vậy, niệm Phật đường cũng vậy, giảng đường cũng như vậy, không có khác. Bạn phải có thể giữ gìn sắc lực tăng trưởng, chính là tinh thần sung mãn. Phải như thế nào? Phải là không no không đói. Bạn ăn no quá thì hôn trầm, ngủ gục. Còn khi đói thì trong tâm mất sự bình tĩnh. Bạn không có cách nào, bạn sẽ không học được. Vì vậy, khi ăn uống thì để cho bạn ăn ít nhưng nhiều bữa. Phương pháp này là đúng đắn, khiến cho bạn giữ gìn được tinh thần và thể lực luôn bình thường, dễ dùng công. Đây là không những nói thiền đường, mà niệm Phật đường, giảng đường cũng đều như vậy. Cho nên không thể ăn uống quá bạo. Ăn uống là phải biết điều độ, thì tinh thần của mình mới có thể tràn đầy, mới có cái thể lực này. Những thứ này thì nhất định phải nên hiểu. Chúng ta là lấy việc đạo pháp làm hàng đầu. Ăn uống đó là việc thứ yếu, không phải là phương pháp tu học chủ yếu nhất. Cho nên không có chủ trương những sự việc này. Lý Lão Sư có một lần bàn đến với chúng tôi, cũng đã nói trong lúc đang giảng kinh. Có một số người học không đến nơi đến chốn. Nhìn thấy người ta buổi tối không cần ngủ, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một chút thì được rồi. Những người như vậy hầu hết mọi người đều rất tôn kính, họ cũng học theo. Học được ra sao? Thực ra là họ đang ngồi ở đó mà ngủ. Lão sư Lý nói là đằng nào cũng ngủ, ngồi mà ngủ sao thoải mái bằng nằm xuống mà ngủ chứ. Hà tất phải khiến mình chịu khổ. Những lời này là lời thật. Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui, không phải dạy chúng ta đi chịu khổ chịu tội. Chịu khổ chịu tội thì chúng ta không làm những việc này. Chúng ta học cái này để làm gì chứ? Nhất định phải là lìa khổ được vui. Phải thấu hiểu cái đạo lý của nó, thấu hiểu cái phương pháp của nó, hiểu được sự thọ dụng của nó, sự thọ dụng ở trên quả báo này của nó, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái cuộc sống thường ngày của chính mình, mới thật sự có thể đạt được sự khỏe mạnh sống lâu.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.